kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:03 tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Một lần nữa, Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả đang lắng nghe Đài Sài Gòn, cũng như là chào anh Quang Hưng. Hôm nay là cuối tuần rồi anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Khôi Nguyên và quý thính giả, hôm nay là ngày cuối tuần rồi, nhưng mà lại là cái ngày cuối tuần mà nhiều mây. Quý vị cũng phải chuẩn bị cho mình một cái dù, một cái ô, bởi vì tối ngày hôm nay thì mưa bắt đầu dội xuống và có thể kéo dài sang cho tới cả ngày mai, mà thỉnh thoảng có những cái cơn mưa rất là lớn, quý vị phải cẩn thận. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ có những cái ngày cuối tuần rất là u ám, nhiều mây và ít có nắng. Và ngày thứ hai chúng ta lại có mưa nữa. Và sau đó thì nó có một cái đợt lặn, nhưng mà không có lặn lắm trong cái ngày thứ hai và ngày thứ ba sau cái trận mưa nó đến với lại khu vực Dallas Fort Worth. Thưa quý vị, thành phố Dallas đón một cái tin mừng là có một gia đình sanh năm đứa, mà cũng là một cái chuyện lạ. Bản tin ngay trên cái mục thương mục địa phương ngày hôm nay cho biết là cô Michelle Siêu. Thì lúc bắt đầu cô, khi mà cô có bầu á, thì cô cũng biết được rằng là bác sĩ cũng cho biết là cô có thể sẽ sanh hơn một đứa, tức là từ hai đứa trở lên. Nhưng mà cô không có thể được ngờ rằng là cô đẻ tới năm đứa lận. Bốn bé gái và một bé trai tại Bệnh viện Baylor University Medical Center ở thành phố Dallas. Và đây là lần đầu tiên cái bệnh viện này trong cái lịch sử của họ là có trường hợp sanh 5 đứa như vậy. Tuy nhiên thì cô Michelle cũng như là ông bố, ông chồng đó là Steven cũng khá là vui mừng khi mà 5 đứa trẻ này sinh ra đều khỏe mạnh hết. Thứ nhất là Mia, Tessa, Brent, Gracie và cô con đàn ông, cái cậu bé là Ray Lee. Thì tất cả những cái đứa bé này đó là quý vị biết là nó chỉ nặng, có đứa thì có 2 pound, còn đứa thì nó 3 pound, nặng nhất là 3 pound 6 ounce. Và nó tương đối là vẫn còn bây giờ rất là yếu, thành ra là buộc phải ở lại bệnh viện ít nhất là vài tuần lễ mới có thể đem về được. Thì cái câu chuyện xảy ra đó là cô Michelle nhiều lần mang thai nhưng mà bị sảy thai. Thì cuối cùng bác sĩ mới khuyên cô là nên uống thuốc thử xem. Thì khi mà uống thuốc thì bác sĩ cũng nói rằng là cái việc mà uống thuốc này thì 10% có thể sẽ sanh đôi. Nhưng mà gia đình của bà Siêu này không có ngờ được rằng là mình sanh tới 5 đứa lận. Họ sống trong một cái thị trấn rất là nhỏ ở phía đông của tiểu bang Texas, tức là thành phố Mon, rất là gần với lại Texarkana. Cái thành phố Texarkana này cách thành phố Dallas khoảng 2 tiếng, cũng như là cách Houston khoảng 2 tiếng, nhưng mà vẫn nghe được đài Sài Gòn ở đây. Và kể từ đó khi mà mang thai đó thì báo chí cũng bắt đầu chú ý đến nhiều. Thì cặp vợ chồng này hiện nay rất là lo, bởi vì không có biết là cái vấn đề tài chính làm sao có thể nuôi 5 đứa trẻ cùng một lúc. Nhưng mà các bạn hữu của gia đình này thì bây giờ bắt đầu gửi thư đến các công ty về tã để mà yêu cầu có những sự trợ giúp, bởi vì mỗi một ngày như vậy ra 5 đứa ít nhất thì không phải là mười mấy cái tã như vậy thì không có biết là tiền đâu có thể mua được. Nhưng mà cặp vợ chồng này thì cũng có một đứa con trai 2 tuổi, cậu tên là Brandy. Cái cậu này mới là ngớ ngẩn là bởi vì không có biết được rằng là mình có tất cả là bao nhiêu anh chị em đây, bởi vì liền một lúc á là có 5 người em lận. Rồi cậu này cũng không có biết tên như thế nào, khó đón quá mà nhìn không có ra, ngay cả ông bố bà mẹ cũng không có biết là con mình tên gì, đứa nào tên gì. Và khi được hỏi là có sanh thêm không mà nó thôi đủ rồi, một nửa tá là đủ rồi anh Khôi Nguyên.
Một nửa tá rất là nhiều, và trường hợp sinh đôi sinh ba thì cũng nghe khá là nhiều, nhưng mà cái trường hợp mà sinh năm như anh Quang Hưng vừa mới giới thiệu đến quý thính giả thì có lẽ rất là hiếm. Nhưng mà hiếm không có nghĩa là không có, bởi vì trước đây Khôi Nguyên cũng đã từng thấy một số trường hợp mà được ghi vào, được loan báo trên các phương tiện truyền thông như là sinh sáu cũng có nữa. Nhưng mà đây là một trong số những trường hợp tương đối rất là hiếm về trường hợp sinh năm. Nói về trường hợp sinh đẻ mà hiếm đó, thì quý vị có thể tưởng tượng được rằng hai chị em trong một cùng một gia đình sinh có ngày sinh cùng giống nhau, và khi mà họ mang thai và cái ngày họ đẻ ra em bé cũng là ngày hai ngày giống nhau luôn. Đây là một sự tình cờ rất là đáng ngạc nhiên của hai chị em của gia đình Palmer. Người hai chị em gái là Linda Crispin, 24 tuổi, và Dawn Palmer, 25 tuổi, có cùng ngày sinh nhật vào ngày 1 tây tháng 4. Cả hai cùng biết mình mang bầu vào ngày 18 tây tháng 6, và 9 tháng sau, họ lại cùng sinh con cùng một ngày. Và chia sẻ niềm vui này, cô Linda cho biết, tôi đã kể với Dawn rằng tôi đang tính chuyện có con, và cô ấy cũng nói rằng, ồ, cô cũng đang nghĩ tới chuyện đó. Và ngày 18 tây tháng 6 thì cô đã biết mình là có mang sau khi đã thử thai. Và cô gọi ngay cho Dawn, và cũng tối ngày hôm đó, cô Dawn đã nhắn tin nói với cô Linda rằng cô còn thức không. Và cô ấy đã khóc nức nở vì vui sướng khi báo rằng cô ấy cũng có bầu. Vì đây là tin quan trọng nên cả hai chị em quyết định giữ kín cho tới khi có hình ảnh siêu âm rồi mới báo cho gia đình hai bên biết. Và hai người đã khoe với bố mẹ mình rằng mình vừa trúng giải và tặng mỗi người một túi quà có hình ảnh siêu âm của hai em bé. Cô Dawn dự tính sẽ sinh vào ngày 15 tháng 2, còn cô Linda lại là ngày 20 tháng 2. Và một không ai trong bất cứ hai gia đình này có thể tưởng tượng ra rằng cặp chị em này lại có thể sinh con trong cùng một ngày. Cô chị Dawn cho hay đó là một điều thật không thể tin nổi, và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ cùng sinh em bé trong cùng một ngày. Và do mọi thứ không có theo kế hoạch nên cả hai không sinh ra tại bệnh viện, cả hai không có sinh em bé tại bệnh viện mà họ mong muốn, mỗi người ở một bệnh viện khác nhau. Trong khi cô Dawn thì tới bệnh viện Royal Preston Hospital vào ngày 28 tháng 2, thì trước đó một ngày cô Linda đã nhập viện Charlie Hospital. Cô cho biết rằng lúc đó là cô nhìn đồng hồ lúc 11 giờ rưỡi và hy vọng rằng mình sẽ sinh vào ngày hôm sau, bởi cô biết rằng cô Dawn cũng đã vừa mới nhập viện trước đó. Và như ước nguyện, thì ngày 28 tháng 2, con gái của cô là bé Summer nặng 3,4 kg đã được sinh ra vào lúc 12 giờ rưỡi sáng. Trong khi đó, cô Dawn thì với bé Courtney nặng 4,7 kg, chào đời cũng 7 giờ 50 phút tối cùng ngày. Thì với bản tin này, cô Nguyên thấy rằng một sự trùng hợp khá là thú vị khi mà hai chị em trong cùng một gia đình sinh ra cùng một ngày và có con cùng một ngày và đẻ ra cũng cùng một ngày luôn. Thì không biết rằng cái này nó có trùng hợp hoặc là thú vị hơn so với năm đứa bé đẻ sinh năm mà anh Hưng, anh Quang Hưng giới thiệu không anh Quang Hưng?
Vâng, có trường hợp mà sanh cùng một ngày, hai đứa sanh một ngày cũng rất là khó hiếm, khó kiếm lắm. Nhưng mà bây giờ đó thì cái kỹ thuật mà các bác sĩ có thể cho đứa bé nó ra đời lúc nào cũng được anh. Bác sĩ bây giờ họ mổ thì họ lấy đứa trẻ ra một cách dễ dàng và biết được cái ngày của nó. Người ta thường thường Việt Nam mình hoặc là người Á Đông tin tưởng rằng là con mình nó sanh vào giờ nào thì nó tốt. Giờ Tí hay là ông Nguyễn Văn Thiệu giờ Tí và năm Tí và giờ Tí luôn á, thì là những cái người đó sẽ làm lớn sau này, cho nên là nhiều người cũng đã chọn ngay cái giờ mà họ thích để mà có thể cho con mình sinh ra. Vâng, thưa quý vị, về vấn đề địa ốc thì trên cái mục thương mại của tờ Dallas Morning News họ có nói là của tiểu bang Texas bây giờ có rất là nhiều người giàu có, cho nên là cái thị trường về nhà mà cỡ mấy chục triệu đó bây giờ cũng gia tăng. Trong cái thời gian hiện nay thì kiếm nhà cũng tương đối là khó rồi, mà mua nhà đó thì lại còn đi mượn tiền nó lại càng khó hơn của tiểu bang Texas. Nhưng mà chúng ta thấy những cái căn nhà mà rất là đắt tiền ở trong tiểu bang Texas, nhất là khu vực Dallas nữa, thì nó tăng trong hai cái tháng vừa rồi. Người ta thấy là cái số lượng nhà mà bán từ 1 triệu trở lên đó, thì nó tăng lên tới 53% tại miền Bắc Texas so với lại cái năm vừa rồi. Đồng thời thì những cái nhà giá vừa phải đó thì cũng chậm lại một chút xíu, nhưng mà đối với lại cái nhà mà cao giá nó như thế nào? Trên trang nhất về mục thương mại của tờ Dallas Morning News thì đăng 3 cái căn nhà. Cái căn nhà thứ nhất thì nó nằm ngay gần với lại cái căn nhà của Tổng thống George Bush con đó ở đó. Thì nó trị giá là 29.995.000 ở đường Mansion Court. Cái căn nhà này rộng tới 29.196 square feet. Nhà mà chúng ta ở 2.000, 3.000 là rồi, rộng lắm rồi. Vậy mà căn nhà này tới 29.000 square feet, có 10 cái phòng thôi, nhưng mà có 9 cái phòng tắm. Và nó được xây trong một cái khu đất rộng tới 3 mẫu, ngay gần với lại nhà Tổng thống George W. Bush. Nhưng mà căn nhà này nó build vào năm mới thôi, năm 2011. Nó có tới 14 cái nhà đậu xe, tức là đậu hơn 14 chiếc. Không biết là nhà này giàu đến nỗi mà có nhiều xe như thế. Nhưng mà trong đó, đó thì có luôn cả nguyên một cái sân sân banh chơi chơi bóng rổ, và đồng thời có một cái hồ tắm rất là sang trọng. Còn cái căn nhà kia đó thì nó là 19 triệu ở trên con đường Lo Thơ. Đây là căn nhà này chỉ rộng có 10.511 square feet thôi, có 5 phòng tắm, 5 phòng ngủ nhưng mà tới 9 phòng tắm lận. Nó xây cũ xì rồi, năm 1929, nhưng mà đây là một cái căn nhà của nhà tỷ phú dòng họ Hunt, chuyên về dầu hỏa. Nhà này có tới 16 cái nhà đậu xe và nằm ngay cái khu vực hồ bờ hồ gọi là White Rock Lake. Và cái căn nhà thứ tư nó giá tương đối thấp hơn một chút xíu nhưng mà vẫn còn cao lắm. Đó là một căn nhà 14 triệu 500 ngàn trên đường Beverly Drive ở thành phố Dallas. Chỉ rộng có 8.938 square feet thôi, 4 phòng ngủ, 5 phòng tắm, cũ xì năm 1922. Vậy mà nó có số tiền, với cái số tiền lên tới là 14 triệu rưỡi đó anh Khôi Nguyên.
Hôm nay anh Quang Hưng dùng những cái từ mà Khôi nghe rất là ngộ nghĩnh, thí dụ như là rộng rồi cũ xì. Okay. Thì với cái nhà to như thế thì Khôi Nguyên nghĩ rằng là nếu mà có, khi Khôi Nguyên có cơ hội ở thì Khôi Nguyên chắc cũng không ở đâu. Bởi vì to quá thì cũng phải rất là mất rất là nhiều thời gian để clean up. Thì thôi mình ở được bao nhiêu thì cứ ở thôi, chứ còn mà nếu mà to quá thì thôi xin cứu nhé. Và nói về cái việc tăng giá nhà thì cũng phải không quên nhắc đến là theo bản tin Khôi Nguyên mới được nhận thấy thì FED, đây là cơ quan của Hoa Kỳ, cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ sẽ dự định là sẽ tăng lãi suất ngắn hạn trong vòng 6 tháng tới. Theo như bản tin cho biết, chứng khoán đã tăng giá một ngày sau khi thông báo của Quỹ Dự trữ Liên bang về khả năng sẽ tăng lãi suất ngắn hạn trong 6 tháng tới, sau khi đã ngưng chương trình kích cầu bằng cách thu mua trái phiếu hàng chục tỷ Mỹ Kim trong hàng tháng, và chương trình này đã dự tính là sẽ chấm dứt vào cuối năm nay. Chỉ số Dow Jones đã chiếm 16.277 điểm, tăng 0.3%. Tiếp theo, các tín hiệu hồi phục về kinh tế đã trở nên khả quan hơn. Các thị trường của Hoa Kỳ cũng như là châu Á đã chứng kiến hiện tượng bán ra rất là nhiều vào chiều ngày thứ Tư vừa qua. Báo cáo hàng tuần của Công an Việc Làm vào hôm thứ Năm hôm qua đã cho thấy rằng số người làm đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng ít hơn so với dự đoán, và dưới mức dự kiến của các kinh tế gia. Mặt khác thì báo cáo của chi nhánh Philadelphia thuộc Quỹ Dự trữ Liên bang ghi nhận về chỉ số sản xuất vào tháng 3 là 9 điểm thay vì 6.3 điểm trong tháng trước, đã gây ra tin tưởng cho rất là nhiều nhà đầu tư. Ngoài ra về tình hình địa ốc thì Hội Địa ốc cũng đã báo cáo rằng doanh số nhà hiện có cũng đã giảm 0.4% trong tháng 2 với con số điều chỉnh là khoảng 4.6 triệu nhà. Bên cạnh đó thì việc loan báo về việc tăng lãi suất ngắn hạn của Thống đốc Janet Yellen vào hôm thứ Tư đã gây ngạc nhiên trong giới đầu tư, đã nghĩ rằng vì lãi suất ngắn hạn sẽ được duy trì lâu dài hơn. Thì những cái chỉ số này rất là đáng mừng, bởi vì tình hình công ăn việc làm, tình hình thị trường địa ốc, thị trường nhà cửa, thị trường công ăn việc làm, thì nói chung là tất cả các thị trường chứng khoán cũng đã tăng. Thì chúng ta sẽ tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn của đất nước Hoa Kỳ trong những ngày sắp tới, bởi vì các thị trường đều đã bình ổn cũng như là đã có những bước phát triển rất là đáng khích lệ, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về cái việc là tỷ lệ thất nghiệp của tiểu bang Texas hay là của Hoa Kỳ nó sẽ giảm theo cái tiên đoán của các chuyên gia về kinh tế. Đó cũng là một cái tin mừng đối với lại tất cả chúng ta. Nói về cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama thì tờ Houston hôm nay cũng nói về cái vấn đề này và tờ Dallas cũng vậy. Thì cái hạn chót để chúng ta có thể ghi danh là ngày 31 tháng 3, như vậy là chỉ còn có 10 ngày nữa. Nhưng mà khi mà nói về cái chương trình cải tổ y tế, tức là chương trình bảo hiểm y tế rẻ dành cho mỗi người đó, cái mục đích của nó đó là để nhằm làm sao mà có thể giúp đỡ cho hàng triệu người nhiều lắm có bảo hiểm, nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến khá nhiều đối với lại một số các công ty. Nhất là cái công ty mà theo như là cái luật pháp cho đưa ra đó, là những cái công ty lớn tầm cỡ trung hoặc là nhỏ đó, là họ phải mua bảo hiểm cho cái nhân viên của mình. Nếu không thì họ sẽ bị phạt. Mà nghe nói phạt thì ai cũng sợ. Nhưng mà đối với lại một số những cái công ty nhỏ thì cái việc mà họ mua bảo hiểm cho cái nhân viên của mình ấy, thì thực sự đây là một cái gánh nặng. Bởi vì cái khả năng kinh tế, cái khả năng tài chính của những cái công ty này nó sẽ bị giới hạn. Và người ta đưa ra một cái ví dụ về những cái tổn thất, những cái chi phí tăng cao bởi cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama đối với lại một số các công ty lớn. Chẳng hạn chúng ta cũng biết là Walmart là một trong những cái công ty bán lẻ có nhân viên rất là đông. Thì họ dự trù là thời gian sắp tới đây là họ sẽ phải chi thêm ít nhất là 330 triệu Mỹ Kim về vấn đề bảo hiểm cho các nhân viên của mình. Bởi vì bây giờ đó là có nhiều nhân viên là họ cũng ghi danh để mà mua bảo hiểm trong cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Ngoài ra đó thì ngay từ cái đầu năm này thì công ty gọi là UPS, tức là cái công ty mà chuyển hàng đó, thì họ buộc phải là cắt bỏ cái việc mà mua bảo hiểm cho người phối ngẫu của cái nhân viên làm việc cho họ, nhất là đối với những người mà không có nghiệp đoàn. Bởi vì công ty UPS họ cho rằng là cái chi phí về bảo hiểm nó quá cao sau cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama, thì chúng ta thấy là cái chương trình này nó vẫn chưa có được ổn định và không có biết rồi nó sẽ đi về đâu. Nếu mà trong trường hợp mà nó gây ra nhiều tổn thất, nó nhiều chi phí đối với là các công ty, thì chắc chắn là cái chương trình này nó sẽ ảnh hưởng xấu. Còn ngược lại, sau một thời gian chúng ta cũng phải chờ đợi xem coi là như thế nào. Nếu mà giới trẻ hoặc là một số những cái thành phần không có chưa có mua bảo hiểm á, mà họ ghi danh để mà mua bảo hiểm, thì lúc bây giờ nhiều người mua bảo hiểm thì lúc bây giờ giá thành bảo hiểm sẽ rẻ xuống đối với là tất cả những ai. Bởi vì một số những cái người theo cái luật pháp là họ cấm là các công ty bảo hiểm không có được quyền từ chối họ nếu mà họ đã có những cái chứng bệnh kinh niên trước đây rồi, mà họ bây giờ nếu mà họ được mua cái bảo hiểm đó mà với cái giá rẻ thì nó là một sự thua lỗ đối với lại các công ty bảo hiểm. Và hy vọng rằng là cái số lượng người mua nhiều hơn để mà có thể những người đó có được cái khả năng mua cái bảo hiểm rẻ cho mình, đã ăn Khôi Nguyên.
Dạ vâng, chương trình Obamacare thì chúng ta mỗi ngày đều nói về nó, bởi vì mỗi người đều đang trông chờ coi thử coi có những cái cải thiện nào về cái vấn đề như là aftermarket của những cái công ty insurance, hoặc là những cái giấy tờ thủ tục làm như thế nào. Bởi vì rất là nhiều người trong chúng ta còn mù mờ, không biết là ai phải mua, ai được mua, hoặc là ai bắt buộc phải mua, nếu không sẽ bị phạt như thế nào. Thì vẫn còn đó rất là nhiều những câu hỏi, và mọi người đều đang ngóng chờ xem thử có những cái bước tiến chuyển nào để giúp chúng ta có thể dễ dàng hơn để mà có được một cái chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp hơn với mọi người, giúp mọi người đều có một chương trình bảo hiểm sức khỏe cho bản thân. Và cảm ơn anh Quang Hưng với bản tin vừa rồi. Kính chúc anh cũng như là quý thính giả sẽ có một ngày làm việc vui, cũng như là một ngày cuối tuần, những ngày cuối tuần sắp tới rất là hạnh phúc, bình an bên gia đình. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý thính giả trong chương trình này vào tuần tới.
Vâng, chào anh Khu Nguyên và quý thính giả.